21. Công đức tùy thuộc vào tâm chí thành. Tại ngôi làng Mahagama của nước Sri Lanka, Tích Lan, có một người đàn ông nghèo khổ tên Tissa, sinh sống bằng nghề kiếm củi, nên người ta gọi là Tissa, Tissa người có tài sản là củi. Một lần nọ, ông bàn luận với vợ rằng: tuy Đức Phật có dạy lợi ích về sự bố thí thường kỳ, nhưng chúng ta không thể thực hiện được vì cuộc sống chúng ta quá thiếu thốn và thấp kém. Chúng ta chỉ có khả năng cúng dường vật thực mỗi tháng 2 lần với vật thực mà mình có được. Khi có khả năng hơn, chúng ta sẽ cúng dường vật thực tốt bằng phiếu thực để phân biệt sự cúng dường vật thực bình thường. Thời ấy, chư tỳ kheo ở Tích Lan được cúng dường vật thực thượng vị rất dồi dào. Một số tỳ kheo trẻ cùng sa di khi nhận vật thực của vợ chồng Tissa đã quăng bỏ trước mặt hai người thí chủ ấy. Người vợ bảo chồng rằng: các vị sa môn đã quăng bỏ vật thực cúng dường của chúng ta rồi. Tuy nhiên, bà không có ý buồn phiền về việc quăng bỏ ấy. Bà nghĩ rằng các vị sa môn quăng bỏ vật thực này xét ra cũng đúng, vì những loại vật thực mà chúng ta có được là loại vật thực đáng quăng bỏ đối với mọi người. Thấy thế, Tissa nói với vợ: chúng ta quá nghèo, không thể dâng vật thực làm hoan hỷ đến các ngài. Người vợ an ủi chồng rằng: nhưng những người có con thì không thể nghèo, chúng ta hãy bán con gái làm nô tỳ cho người để lấy tiền. Ông Tissa nghe theo lời vợ, bán con gái cho một nhà khá giả được 12 đồng tiền vàng, và với số tiền có được, ông mua con bò sữa về nuôi. Với tâm thành của hai vợ chồng, con bò cái cho rất nhiều sữa. Vào buổi chiều, họ lấy sữa bò nấu thành sữa đặc và bơ, và buổi sáng họ lấy sữa nấu thành món cháo sữa rồi cúng dường đến chư tăng cùng với sữa đặc và bơ ban chiều. Loại thực vật này đã làm hoan hỷ đến chư tăng. Và người ta nói rằng, kể từ đó trở đi, phiếu thực vật của ông Tissa chỉ dành cho thánh chứng đạt cao. Các vị có thắng trí bố trí các bậc thánh đến thọ thực tại tư gia của Tissa. Thế rồi, một hôm gia chủ Tissa nói với vợ: nhờ con gái, chúng ta đã làm hoan hỷ các bậc thánh. Con gái chúng ta đã nhận lãnh tủi nhục này thay chúng ta. Bà đừng quên việc cúng dường vật thực đến chư tăng. Tôi sẽ đi tìm việc làm để chuộc con gái chúng ta về. Ông ra đi tìm việc và được làm trong nhà máy đường. Sau 6 tháng nỗ lực làm việc, ông dành dụm được 12 đồng tiền vàng. Ông mang 12 đồng tiền vàng trở về làng để chuộc con gái. Vào sáng sớm, ông Tissa lên đường về quê. Trên đường về, ông gặp trưởng lão Tissa cũng đang đến làng Mahagama để hành lễ trong một tự viện. Trưởng lão Tissa là một bậc thực hành hạnh Đậu Đà đang đi khất thực. Gia chủ Tissa theo sau lưng ngài hỏi pháp từ nơi ngài. Khi đến đầu làng, đã đến giờ thọ thực, gia chủ trông thấy một người đàn ông mang một mo cơm theo để ăn. Ông đề nghị ông ấy bán mo cơm cho ông với giá 1 đồng tiền vàng. Người kia suy nghĩ: mo cơm này chỉ đáng giá 1/10 số tiền trên, hẳn là có gì đặc biệt đây, nên người này mới trả giá cao như thế. Và ông từ chối không bán mo cơm ấy. Gia chủ Tissa tăng dần giá mo cơm lên đến 12 đồng tiền vàng, nhưng người kia vẫn không bán vì nghĩ người kia hẳn có rất nhiều tiền. Cuối cùng, Tissa nói rằng: này ông, tôi mua mo cơm này không phải dành cho tôi. Tôi mua để dâng đến vị trưởng lão đang ngồi dưới gốc cây. Tôi chỉ có 12 đồng vàng. Nếu có hơn, tôi sẽ cho ông tất cả. Hãy bán mo cơm này cho tôi với tất cả số tiền tôi có trong tay đi. Và người kia sau khi xem xét kỹ đã đồng ý bán mo cơm với 12 đồng tiền vàng. Gia chủ Tissa mang mo cơm đến cúng dường vào bát vị trưởng lão. Khi được nửa mo cơm, vị trưởng lão ngăn lại. Gia chủ Tissa bạch rằng: Bạch ngài, phần cơm này chỉ đủ cho một người dùng. Mong ngài từ bi tế độ con, xin ngài nhận lãnh trọn vẹn phần cơm này. Vị trưởng lão thọ nhận trọn vẹn mo cơm. Sau đó hai người tiếp tục lên đường đi vào làng. Trên đường đi, vị trưởng lão hỏi thăm gia cảnh của Tissa. Gia chủ thật thà tường thuật lại gia cảnh của mình. Nghe giá trị mo cơm bằng 6 tháng trời làm việc của gia chủ, tâm vị trưởng lão xúc cảm. Ôi, người này đã thực hiện một thí sự khó làm. Ông đã cúng dường đến ta với niềm tin thanh tịnh trong một hoàn cảnh khó khăn như thế. Ta thọ vật thực ấy, xem như nợ ông ấy rất lớn. Ta phải tinh tấn chứng đạt quả vị A-la-hán để tỏ lòng tri ân ông. Ta sẽ tìm nơi thích hợp để hành đạo. Cho dù da, thịt, máu, vân vân của ta có khô cạn, ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng đạt quả vị A-la-hán. Khi vào trong làng, mỗi người đi hướng riêng của mình. Khi đến tịnh xá Mahavihara, trưởng lão Tissa được bố trí ngủ trong một căn phòng yên tịnh. Chính tại nơi này, ngài phát nguyện: ta sẽ không rời khỏi tư thế ngồi cho đến khi nào chứng đạt quả vị A-la-hán. Trưởng lão tinh cần hành pháp suốt 7 ngày, cả đến việc đình chỉ dùng vật thực. Vào sáng thứ 7, ngài chứng đắc A-la-hán với tuệ phân tích. Quán xét thọ mạng, ngài thấy sự chết đã gần kề. Sau khi sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trong chỗ ngủ, ngài cầm lấy y bát đi đến giảng đường trung tâm của tịnh xá, đánh chuông triệu tập tăng chúng. Khi tăng chúng tề tụ đông đủ, vị đại trưởng lão tịnh xá hỏi: hiền giả nào đã triệu tập tăng chúng? Bạch ngài, chính là tôi. Trưởng lão Tích Sa đáp lời: vì sao hiền giả lại triệu tập tăng chúng? Bạch ngài, 7 ngày qua tôi đã tinh cần hành pháp và chứng quả A-la-hán. Trong chư tăng có ai hoài nghi về quả vị này, xin hãy hỏi về giáo pháp. Này hiền giả, không ai nghi ngờ về quả vị A-la-hán mà hiền giả đã chứng đạt được. Nhưng do duyên gì, nhân gì mà hiền giả nỗ lực tinh cần như thế? Trưởng lão thuật lại mọi chuyện khi gặp gia chủ Tissa, rồi bạch rằng: kính bạch chư tăng, giờ viên tịch của tôi đến rồi. Cổ quan tài của tôi sẽ bất động cho đến khi nào được gia chủ Tissa đưa tay nhấc lên, khi ấy mới đến được giàng hỏa. Và trưởng lão viên tịch sau đó. Vị vua sải tương đương hòa thượng pháp chủ, lúc bấy giờ là đại trưởng lão Kakavana Tissa, đi đến tự viện cho những người mai táng của hoàng gia đặt thi hài vị trưởng lão Tissa vào quan tài, cho mang đến đài hỏa táng. Kỳ lạ thay, cổ áo quan tài không thể nhấc lên được dù đã dùng nhiều phương cách. Khi hiểu được nguyên nhân, đức vua cho mời gia chủ Tissa đến, truyền cho gia chủ nhấc cổ quan tài. Gia chủ Tissa dùng đầu đội cổ quan tài, đưa hai tay nhấc bổng cổ quan tài đặt trên đầu mình như người ta dùng hai tay nâng chiếc hộp giấy rỗng. Sau đó, cổ quan tài mới được đưa lên đài hỏa táng. 22. Vua A Dục Tu Phước thắng Long Vương. Xưa kia, có một vị vua tên là A Dục, thống lãnh các nước, không nước nào mà chẳng phục tùng. Đại vương thì thông minh trí tuệ vô lượng. Một hôm, ông cho mời các cận thần đến và hỏi: trong thiên hạ có ai chẳng thuộc về ta chăng? Các cận thần đáp: tất cả thiên hạ đều thuộc về đại vương, không có người nào mà chẳng phục tùng. Trong đó có một cận thần có trí tuệ đáp: trong cõi nước của đại vương có một chỗ chẳng thuộc quyền cai quản của đại vương, đó là Long Vương ở trong biển. Chẳng thuộc quyền cai quản của đại vương vì Long Vương từ buổi đầu chẳng cho người đến chúc mừng, cũng không cống hiến báu vật, do đó biết rằng chẳng thuộc về đại vương. Vua bèn thử nghiệm việc ấy, liền cho nghìn xe và ngựa đánh chuồng trống, dựng cờ trước sau, cùng cùng đi đến bờ biển. Long Vương im bặt chẳng xuất hiện. Vua liền gọi: "Ông ở trong lãnh thổ của ta, tại sao chẳng xuất hiện?" Long Vương cũng im lặng không đối đáp. Vua bèn hỏi vị cận thần trí tuệ đó: "Làm sao khiến cho Long Vương xuất hiện?" Vị cận thần có trí tuệ đáp: "Có thể khiến cho Long Vương xuất hiện, nhưng vì Long Vương phước đức quá lớn, do đó chẳng chịu phục tùng. Đại vương nếu chẳng tin lời của hạ thần, thì hãy cho cân 2 lượng vàng bằng nhau để đúc 2 tượng. Một là tượng đại vương, 2 là tượng Long Vương. Sau đó, đem lên bàn cân thử, sẽ thấy tượng Long Vương nặng hơn tượng đại vương. Do đó biết phước đức của Long Vương nhiều, phước đức của đại vương ít." Tâm vua hiểu rõ ý của đại thần trí tuệ, nên khởi tâm hoan hỷ vô lượng. Ngài liền ra lệnh cho mọi người trong thiên hạ phải hầu hạ nuôi dưỡng người già cô đơn, giúp người nghèo cùng, cứu người đói thiếu. Các nơi đều phát động phong trào xây dựng thiền viện, chùa, am, thất thờ Phật và tôn trí xá lợi Phật để nhiều người cúng dường. 3 năm sau, mọi người lại lấy tượng vua và tượng Long Vương đem cân thử. Tượng Long Vương quả nhiên nhẹ hơn tượng vua. Vị cận thần có trí tuệ bèn nói với vua: "Có thể hàng phục Long Vương được rồi." Vua bèn lập bày xe ngựa, cờ phướng, chuông trống trầm rộ rước sau, đi đến bên bờ biển. Long Vương bèn hóa làm một bà la môn niên thiếu, đến trước vua quỳ gối thăm hỏi vấn an, cống hiến các bảo vật, ngọc báo quý lạ trong biển và tự xưng là Tôi Thần. Binh sĩ và nhân dân thấy thế đều hoan hỷ. Ngoài ra, các chi tiết khác ở văn kinh có nói rõ. Chuyện này nhằm chỉ dạy người đời sau: thiên hạ muốn có nhiều thế lực, không gì hơn tu tạo phước đức. Người giữ gìn kinh pháp như mẹ bảo vệ con, sao không đáng để suy ngẫm.
23. Nhân duyên nửa trái lê. Vua A Dục đối với Phật Pháp đã được tín tâm kiên cố. Một hôm ông hỏi tôn giả Ưu Ba Cúc Đa: "Khi Phật còn tại thế, thưa tôn giả, ai là người bố thí nhiều nhất?" "Có trưởng giả tên Tu Đạt Đa, tức Cấp Cô Độc, là người bố thí nhiều nhất, thưa bệ hạ." "Ông ấy dùng bao nhiêu để bố thí, thưa tôn giả?" 100 ức lượng vàng." "Trưởng giả kia còn có thể bố thí châu báu nhiều như thế, huống chi nay con làm vua cõi Diêm Phù Đề mà sao không thể làm được?" Bấy giờ, vua liền dùng thân mình và Câu Na La, quần thần, quả đất đem bố thí hết, rồi xây dựng 8.000 bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và tháp Thanh Văn, tưới nước cho cây Bồ Đề, tính tổng cộng thì chi phí đã được 96 ức lượng vàng. Sau đó, vua A Dục bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi nên khóc than buồn tủi trong lòng không vui. Khi xưa, tiền thân vua A Dục cúng dường đất thì đại thần La Đề Cúc Đề là chú bé đứng bên cạnh chắp tay tùy hỷ. Ngày nay được làm đại thần lớn nhất triều đình, thân cận phụ tá cho vua. Thấy vua không vui, La Đề Cúc Đề liền chắp tay hỏi: "Đại vương, uy đức của ngài như mặt trời giữa trưa, tất cả người dân không ai dám nhìn thẳng vào mặt bệ hạ, chỉ có 8.000-4.000 cung nữ mới được nhìn mặt. Nay bệ hạ bị bệnh nặng như mặt trời sắp lặn, 3 cõi dời đổi, có sinh ắt có diệt, phải quán xét lý vô thường, tại sao đại vương không vui?" Vua đáp: "Nay ta chẳng do mất ngôi vua mà sinh lòng buồn khổ sầu não, cũng chẳng do xả thân mạng mà sinh buồn khổ, lại chẳng do xa lìa các cung nữ, kho tàng mà sinh lòng buồn khổ. Mà chính vì phải xa lìa chúng hiền thánh nên ta mới sinh sầu khổ. Xưa ta vốn ước nguyện được bố thí đủ 100 ức lượng vàng, nay ta mới bố thí được 96 ức lượng vàng, vì còn thiếu 4 ức nữa nên ta mới sinh tâm như thế." La Đề Cúc Đề thưa: "Muôn tâu bệ hạ, kho tàng còn rất nhiều, bệ hạ có thể sai người đem ra bố thí cho được đầy đủ." Bây giờ, Vua bèn dùng vàng bạc châu báu cúng dường chùa Kê Đầu Ma. Vua lập con của Câu Na La tên là Nhị Ma Lưu lên làm thái tử. Có cận thần Tà Kiến nói với thái tử: Vua A Dục sắp băng hà, đang phân tán các kho tàng đem đi bố thí sắp hết. Thái tử sẽ lên làm vua, mà phàm làm vua thì dùng kho tàng châu báu để tùy sức chi tiêu. Này thái tử nên ngăn cản lại, chớ cho phung phí hết. Bây giờ Nhị Ma Lưu hợp các vị đại thần lại mà nói: Vì vua cha đang bệnh nặng nên tất cả sở hữu của triều đình ta cấm tuyệt không được lấy ra khỏi kho, chỉ cho một mâm vàng và một mâm bạc để dâng thức ăn đến cho phụ vương ta thôi. Được mâm này rồi, vua A Dục lại sai người mang đi cúng dường chùa Kê Đầu Ma. Sau đó nhà vua chỉ được dâng thức ăn bằng mâm làm bằng đất nung, các vật khác cũng bằng đất nung cả. Cho đến lần cuối cùng thì chỉ có nửa trái lê. Được nửa trái lê rồi, vua liền tập hợp các vị đại thần lại mà hỏi: Cõi Diêm Phù Đề này ai là chủ? Các đại thần đáp: Chính là ngài vậy. Các khanh nói sai rồi, ta không phải là chủ. Vì cớ sao? Vì ta chỉ được tự do sử dụng nửa trái lê này mà thôi. Tha ngôi, người ta giàu sang mà sao quá bần tiện. Ta làm vua đến lúc sắp lâm chung thì trở thành quá nghèo cùng. Tài sản chỉ có nửa trái lê mà thôi. Cũng như dòng suối lớn, nước chảy mạnh, gặp núi cản lại thì phải dừng. Liền nói kệ rằng: Lời Phật là chân thật, nói ra đều chân lý. Dạy tất cả ái ân đều có biệt ly khổ. Xưa ta ra chiếu lệnh, không ai dám chống trái. Ngày nay như dòng suối, chạm núi thì dừng lại. Nay ta ra mệnh lệnh, không làm cũng như thế. Xưa ta nơi quả đất, vì tất cả chở che. Dương hầu có kiêu mạn, ta đều hay chế phục. Người nghèo khổ cô đơn, ta đều cứu giúp họ. Xưa vì người che chở, ngày nay thế lực hết, giống như xe mục nát, đến lúc không giá trị, như cây A Thứ Già, gốc khô cành cũng mục. Hoa quả và cành lá, tất cả đều không còn. Nay ta không giá trị, vụ trên cũng như thế. Vua nói kệ này rồi, liền gọi đại thần bên cạnh trao cho trái lê và ra lệnh: Ông hãy cầm trái lê này đi đến chùa Kê Đầu Ma cúng dường chúng tăng và bạch thượng tọa rằng: Đây là phẩm vật cúng dường cuối cùng của vua A Dục. Vua A Dục chỉ được toàn quyền sử dụng nửa trái lê này mà thôi. Tất cả tài sản đều đã mất hết. Kính mong chúng tăng khởi tâm thương xót mà thọ nhận vật thí sau cùng của kẻ nghèo khổ này, để kẻ nghèo khổ này được phước. Thượng tọa Gia Xá bèn dạy chúng tăng: Các thầy đều đã thấy vua A Dục hưởng phước an vui. Đối với tất cả tài sản trong thiên hạ đều được chi tiêu tự do, mà ngày nay bị các quần thần khống chế, ngăn cấm không cho vua sử dụng tài sản của mình một cách tự do, mà vua chỉ được tùy ý dùng nửa trái lê này mà thôi. Do tâm rất thành kính nên vua mang vật này đến đây để cúng dường chúng tăng. Thượng tọa liền sai vị tri sự mài trái lê nhuyễn ra bỏ vào trong nồi canh để cho tất cả chúng tăng đều được dùng. Ngài lại dạy tiếp: Do sự việc này, các thầy phải đối với sinh tử thật lòng sinh tâm chán lìa, giàu sang vui sướng không bao lâu cũng tiêu tan, thế lực tự tại chẳng lâu bị mất hết. Tha ngôi, sinh tử rất đáng chán ngán, đó là bài học cho các ông vua đời sau biết rõ. Giàu sang tự tại không ai bằng vua A Dục, mà còn bị các quần thần cấm ngăn. Cho nên kịp lúc thế lực chưa suy tàn, phải hết lòng tạo các công đức. Sắp lâm chung, vua A Dục bảo La Đề Cúc Đề: Ngày nay trong cõi Diêm Phù Đề, ai là người được tự tại? La Đề Cúc Đề đáp: Tâu bệ hạ, chỉ có Thế Tôn mới được tự tại. Vua nghe lời này liền đứng dậy chắp tay xoay mình về bốn phía mà nói lời này: chỉ trừ kho tàng ra. Nay con dùng bốn biển và tất cả quả đất cúng dường hết cho Tam Bảo. Các công đức tạo được từ trước đến nay, con không mong cầu hưởng cái vui trời người, ngôi vị tôn quý Đế Thích, Phạm Thiên, Chuyển Luân Thánh Dương, mà chỉ mong cầu đời vị lai, con sinh ra nơi đâu, tâm cũng được tự tại, mau chứng quả thánh. Rồi liền viết chiếu thư, dùng răng ấn vào và trao cho Đại Thần La Đề Cốt Đề. Bây giờ, vua dứt hơi thở sau cùng, bèn mạng chung. Các quần thần cử hành tang lễ theo phép mai táng vua Chuyển Luân, dùng các thứ trang nghiêm để cúng dường và lập Nhị Ma Lưu lên làm vua. La Đề Cúc Đề mời các quần thần đến và nói: Vua A Dục dùng tất cả tài sản trên quả đất để bố thí cho chúng tăng, vì cớ sao? Vì bệ hạ muốn học theo gương Trưởng Giả Tu Đạt bố thí đủ 100 ức lượng vàng. Khi còn sống, bệ hạ chỉ bố thí được 96 ức lượng vàng. Nếu dùng 4 ức để mua cõi Diêm Phù Đề thì bệ hạ sẽ được mãn nguyện. Các quần thần cùng bàn luận với nhau và chấp nhận dùng 4 ức lượng vàng để mua cõi Diêm Phù Đề. Từ đó về sau, con cháu vua A Dục tiếp tục truyền ngôi cho nhau. 24. Tiền thân Phật cúng dầu và đèn. Kinh Hiền Ngu ghi rằng: A Nan bạch Phật, không biết thuở quá khứ Đức Thế Tôn đã tạo căn lành gì mà đến đời này được phước báo cúng dường vô cực đăng như thế, tức đèn cháy mãi không tắt. Đức Phật bảo A Nan: Thuở quá khứ trải qua hai A Tăng kỳ, 91 kiếp, cõi Diêm Phù Đề này có một vua nước lớn tên là Ba Tắc Kỳ. Đại phu nhân của vua sinh được một thái tử, thân màu vàng tía, đầy đủ các tướng quý. Thời gian sau, thái tử dần lớn lên, xuất gia và thành Phật, giáo hóa, độ thoát vô số chúng sinh. Bây giờ, vua cha thỉnh Phật và chúng tăng cúng dường 3 tháng. Lúc ấy, có một tỳ kheo tên là A Lê Mật La, nguyện làm đàn diệt cúng dường đèn suốt thời gian ấy. Hằng ngày, ông vào thành xin các thứ tô dầu và bất đèn. Khi ấy có dương nữ tên là Mâu Ni đứng trên lầu cao, thấy tỳ kheo này hằng ngày vào thành xin các thứ cần dùng, thì sinh lòng cung kính, sai người đến hỏi tỳ kheo cần gì. Tỳ kheo đáp: Hôm nay tôi làm đàn diệt cúng dường đèn cho Đức Phật và chúng tăng trong 3 tháng, nên vào thành xin tô dầu và bất đèn. Người được sai đi trở về kể lại cho dương nữ biết. Dương nữ rất vui mừng, nói: Từ nay về sau, ngài đừng đi xin nữa, tôi sẽ cung cấp đầy đủ bất đèn cho ngài. Tỳ kheo đồng ý. Thế là từ đó về sau, dương nữ thường dâng đủ các thứ như tô dầu và bất đèn cho tỳ kheo. Tỳ kheo A Lê Mật La thành tâm thắp đèn cúng Phật. Đức Phật liền thọ ký. Đời sau, trải qua A Tăng kỳ kiếp, ông sẽ được thành Phật hiệu là Định Quang. Dương nữ Mâu Ni nghe tin tỳ kheo A Lê Mật La được thọ ký, liền nghĩ: Những thứ làm thành đèn cúng dường Đức Phật đều là của ta, mà tỳ kheo đã được thọ ký, ta còn không được. Suy nghĩ xong, bà liền đến chỗ Phật trình bày suy nghĩ của mình. Đức Phật liền thọ ký: Đời sau trải qua hai A Tăng kỳ, 91 kiếp, người sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đầy đủ 10 hiệu. Dương nữ nghe Phật thọ ký xong, lòng rất vui mừng, liền hóa thành nam tử, cúi lại chân Đức Phật xin làm Sa Môn. Đức Phật đồng ý. Từ đó, vị Sa Môn này tinh tấn tu tập không ngừng. Nhờ thuở xưa cúng dường đèn sáng, từ đó đến nay trải qua vô số kiếp, thường được sinh lên cõi trời người, hưởng phước tự nhiên, thân hình xinh đẹp hơn hẳn mọi người. Nay được thành Phật, phước báo được cúng dường đèn sáng này.